đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Phương, Anh Vũ, Trọng Thành và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 28 tháng 12, 2012.
Việt Nam xử y án tù đối với hai blogger Điếu Cày và Tạ Phong Tần.
Đài Loan thông báo kế hoạch thăm dò dầu khí ở Trường Sa.
Campuchia đồng ý cho Trung Quốc xây nhà máy lọc dầu đầu tiên.
Tư pháp Nga tha bổng phó giám đốc nhà tù giam giữ luật gia Magnitsky.
Nga kêu gọi chính quyền Syria đàm phán với phe đối lập.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Việt Nam gia tăng đàn áp quyền tự do ngôn luận.
Giới bảo vệ nhân quyền Campuchia phẫn nộ về phiên xử vụ sát hại lãnh đạo công đoàn Chia Vietcha, thông tin viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh.
Kính thưa quý vị, Tòa án Việt Nam xử y án tù đối với hai blogger Điếu Cày và Tạ Phong Tần. Hôm nay trong phiên xử phúc thẩm, ba blogger thuộc câu lạc bộ nhà báo tự do, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên y án sơ thẩm 12 năm tù đối với ông Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày, và 10 năm tù đối với blogger Tạ Phong Tần. Còn ông Phan Thanh Hải, tức là blogger Anh Ba Sài Gòn, người duy nhất nhận tội, thì được giảm án từ 4 năm xuống còn 3 năm tù. Cả ba blogger bị cáo buộc phạm tội tuyên truyền chống nhà nước, chiếu theo Điều 88 Luật Hình sự Việt Nam, do những bài viết của họ đăng trên trang web của Câu lạc bộ Nhà báo Tự do, cũng như trên trang blog của họ, nhằm tố cáo những vụ vi phạm nhân quyền, nạn tham nhũng, bất công và chính sách về Trung Quốc của chính phủ Việt Nam. Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ, luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho blogger Điếu Cày, cho rằng bản án phúc thẩm đã không phản ánh đúng thực tế của phiên xử hôm nay.
Ông Nguyễn Văn Hải với bà Trà thì Phong Tần ấy thì không thừa nhận người ta có tội, thế nên cuối cùng thì tòa người ta y án sơ thẩm đối với ông Nguyễn Văn Hải và bà Trà thì Phong Tần. Thế còn thì đối với ông Phan Thanh Hải thì ông ấy nhận tội, tòa có giảm một năm tù giam đúng cho ông, tức là còn 3 năm và mấy năm quản thúc theo như là cái sơ thẩm này. Cái diễn tiến phiên tòa ấy, thì người ta thực hiện tương đối đầy đủ và các thủ tục tố tụng, rồi là cũng có đối đáp, cũng có trình bày ý kiến, nhưng mà cuối cùng tất cả những các cái diễn biến của phiên tòa thì nó không phản ánh vào cái kết quả của bản án, rồi cả giảm thì hai cái thì nó khác biệt nhau. Tức là Viện Kiểm sát và Hội đồng xét xử thừa nhận rằng là câu lạc bộ nhà báo tự do này không phải là một tổ chức. Tôi cho rằng là không phải là tổ chức mà cáo của ông Nguyễn Văn Hải là người cầm đầu thì nó vô lý. Tức là một với cái thứ hai, nếu mà có đi sang ông Hải đi sang Thái Lan thì tôi cũng nói rằng đây nó không phải là cái hành vi để mà cáo buộc cho cái tội tuyên truyền. Thì đại diện Viện Kiểm sát với Hội đồng xét xử cũng thừa nhận điều là như thế. Rồi một cái điều nữa, một cái hậu quả ấy, thì người ta cũng không chứng minh được. Nhưng mà tóm lại thì bản án thì nó, tôi thấy là nó không phản ánh thực tế của phiên tòa. Cũng như phiên trước tôi, đối với tôi không biết trên gia đình của những người khác, như gia đình ông Nguyễn Văn Hải không ai được đến tòa cả.
Sau kết quả phiên tòa này rồi đấy, thì các luật sư và thân chủ cùng gia đình thì có cái suy nghĩ gì tiếp theo? Dạ thưa luật sư.
Tôi nghĩ là cái phẩm nó đã rõ ràng như thế mà người ta không lắng nghe thì các cái bước tiếp theo thì đó cũng có cái hy vọng, thì tôi chưa có trao đổi chính thức với gia đình.
Xin chân thành cảm ơn luật sư Hà Huy Sơn ạ.
Còn theo lời luật sư Nguyễn Thanh Lương, người bào chữa cho blogger Tạ Phong Tần, khi nghe tòa tuyên án, bà đã lớn tiếng phản đối và ngay lập tức đã bị đưa ra khỏi phòng xử. Trước đó, theo các thông tin từ trang truyền thông Chiếu Cứu Thế, công an đã bắt giữ nhiều người có ý định đến dự phiên xử phúc thẩm hôm nay, trong đó có một số blogger, như blogger Hành Nhân, Nguyễn Hoàng Vi. Một số blogger thành viên câu lạc bộ Nhà báo Tự do được tòa triệu tập với tư cách nhân chứng như Uyên Vũ và Thiên Sầu thì bị ngăn chặn không cho đến tòa. Cô Tạ Khởi Phụng, em của blogger Tạ Phong Tần, cũng không được vào trong phòng xử. Công an còn bắt giữ con trai của blogger Điếu Cày là Nguyễn Trí Dũng khi anh định rời chung cư đến dự phiên xử phúc thẩm hôm nay. Anh Đinh Nhật Uy, anh của Đinh Nguyên Kha, người bị bắt chung với sinh viên Nguyễn Phương Uyên, từ Long An lên Sài Gòn dự phiên tòa cũng bị bắt vào đồn công an. Hôm qua trong phiên xử phúc thẩm, Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã y án 4 năm tù đối với Hoàng Khương, nguyên phóng viên của tờ Tuổi Trẻ. Hoàng Khương đã bị đưa ra xử sơ thẩm ngày 7 tháng 9. Tòa đã tuyên phạm tội đưa hối lộ với mức án 4 năm tù trong vụ án đưa nhận hối lộ để giải cứu xe vi phạm luật giao thông. Tòa phúc thẩm đã tuyên y án tù mặc dù Hoàng Khương vẫn cho rằng việc anh tham gia đưa tiền cho cảnh sát giao thông Huỳnh Minh Đức chỉ là muốn có chứng cứ về vụ tiêu cực để viết bài. Theo Hoàng Khương, đây chỉ là sai sót về tác nghiệp, không đáng bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đây cũng là lập luận của luật sư Phan Trung Hoài, người bào chữa cho Hoàng Khương. Đặc biệt, luật sư Hoài nhấn mạnh rằng Hoàng Khương là tác giả của hai bài báo làm cơ sở để khởi tố vụ án này, nhưng chính phóng viên này lại là bị cáo của vụ án. Cũng về nhân quyền tại Việt Nam, Tòa án huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai hôm qua vừa tuyên án 2 năm tù bà Lê Thị Kim Thu, một người dân oan, bị cáo buộc phá hoại tài sản công dân.
Đài Loan thông báo kế hoạch thăm dò dầu khí ở Trường Sa. Báo chí Đài Bắc vào hôm nay trích dẫn lời một quan chức thuộc Cục Năng lượng cho biết là vào năm tới, chính quyền Đài Bắc sẽ đưa tàu thăm dò dầu khí đến khu vực đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa. Kế hoạch nói trên có khả năng làm dấy lên căng thẳng tại Biển Đông, nơi đang có tranh chấp chủ quyền biển đảo. Bản tin của AFP trích dẫn nguồn tin từ nhiều phương tiện truyền thông Đài Loan theo đó, vào ngày hôm qua, Cục trưởng Cục Năng lượng ông Âu Gia Thủy thông báo dự án thăm dò dầu khí chung quanh đảo Ba Bình. Đây là hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo Trường Sa. Chính quyền Đài Bắc dự trù ngân sách cho dự án lên đến 17 triệu đô la Đài Loan, tức là tương đương với 585.000 đô la Mỹ. Cục Năng lượng Đài Loan trước mắt chưa cho biết thêm chi tiết của dự án, tuy nhiên kế hoạch thăm dò sẽ do Cục Năng lượng và Tập đoàn Lọc dầu CPC của Đài Loan tiến hành. AFP nhắc lại, Đài Loan lệ thuộc vào dầu hỏa của nước ngoài, chủ yếu là của Trung Đông và Châu Phi, cho nên Đài Bắc thực sự có những lý do để tìm kiếm các nguồn năng lượng. Tuy nhiên, việc Đài Loan khởi động chiến dịch thăm dò dầu khí ở Trường Sa sẽ không khỏi làm dấy lên những mối căng thẳng tại một vùng biển đang có tranh chấp chủ quyền giữa nhiều quốc gia như Trung Quốc, Đài Loan, Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam. Và ngoại trừ Brunei thì tất cả các bên còn lại đều hiện diện trong vùng Biển Đông. Đài Loan duy trì một lực lượng tuần duyên ngay trên đảo Ba Bình. Gần đây, chính quyền Đài Bắc đã chuyển súng cối, đạn pháo và xây dựng cả một hệ thống phòng không trên hòn đảo này. Hà Nội đã cực lực phản đối Đài Loan vi phạm chủ quyền của Việt Nam.
Campuchia đồng ý cho Trung Quốc xây nhà máy lọc dầu đầu tiên. Hôm nay, Campuchia đã bật đèn xanh cho việc xây dựng nhà máy lọc dầu đầu tiên tại nước này. Đây là một dự án giá trị nhiều tỷ đô la hợp tác với Trung Quốc, trong lúc Phnom Penh hy vọng có thể khai thác được dầu mỏ ngoài khơi. Cơ quan nhà nước phụ trách dầu khí đã thông qua một thỏa thuận cho phép công ty Sinomach China Perfect Machinery Industry của Trung Quốc và Cambodian Petrochemical của Cambodia cùng đầu tư 2,3 tỷ đô la để xây dựng nhà máy lọc dầu này tại miền Duyên Hải Tây Nam. Trong buổi lễ ký kết, Phó Thủ tướng Cambodia Sok An tuyên bố, chúng tôi hy vọng sẽ có một nhà máy lọc dầu với năng lực sản xuất 5 triệu tấn sản phẩm mỗi năm. Theo dự kiến, nhà máy sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2015. Campuchia, một trong những nước nghèo nhất thế giới, hy vọng có thể bắt đầu khai thác dầu mỏ từ những giếng dầu ngoài khơi trong tháng 12 này. Nhưng theo các viên chức chính phủ, hoạt động này đã bị dời lại vô thời hạn. Sau khi tập đoàn Mỹ Chevron phát hiện được mỏ dầu tại đây vào năm 2005, Campuchia vốn đang gượng dậy sau 3 thập kỷ chiến tranh đã được xem là một vùng đất hứa mới. Nhưng các bất đồng dường như về vấn đề phân chia lợi nhuận giữa Chevron với chính phủ Campuchia đã ngăn trở việc khai thác. Ông Sok An nhận định, chúng tôi đã làm những gì có thể để phát triển lĩnh vực dầu khí từ nhiều năm qua, nhưng không có kết quả. Ông nói thêm, chính quyền Campuchia vẫn đang thương lượng với tập đoàn Mỹ. Ngoài khơi vùng duyên hải Campuchia có trữ lượng hàng trăm triệu thùng dầu thô và lượng khí đốt nhiều gấp 3, nhưng tiềm năng các mỏ này vẫn chưa được biết rõ.
Chính quyền Trung Quốc tịch thu TV và dỡ bỏ anten vệ tinh tại các tu viện Tây Tạng thuộc tỉnh Thanh Hải. Ngày hôm qua 27 tháng 12, theo hãng thông tấn Reuters, chính quyền Trung Quốc đã tiến hành chiến dịch tịch thu hàng nghìn TV và tháo gỡ các phương tiện thu sóng truyền hình từ vệ tinh ở nhiều tu viện Phật giáo tại một khu tự trị của người Tây Tạng thuộc tỉnh Thanh Hải nhằm ngăn chặn các tin tức từ nước ngoài. Cơ quan truyền thông tỉnh Thanh Hải cho biết, chính quyền địa phương đã tịch thu 3.000 máy vô tuyến truyền hình tại các tu viện thuộc châu tự trị Tây Tạng Hoàng Nam, tỉnh Thanh Hải và dỡ bỏ các phương tiện thu sóng vệ tinh để ngăn chặn việc truyền bá các thông tin độc hại. Lời lẽ trong nguyên văn, cơ quan truyền thông địa phương nhấn mạnh rằng, cư dân ở các vùng nông thôn thường sử dụng các anten chảo để thu các tín hiệu từ vệ tinh nhằm xem và nghe các chương trình chống Trung Quốc từ nước ngoài. Châu tự trị Hoàng Nam hay Malo, theo tên gọi của người Tây Tạng, và tỉnh Thanh Hải nói chung là một trong các khu vực có phong trào phản kháng mạnh mẽ nhất của người Tây Tạng chống lại sự thống trị của chính quyền Trung Quốc. Châu tự trị này là nơi có 5 người Tây Tạng tự thiêu để phản đối chính sách đàn áp người Tây Tạng. Gần đây nhất vào ngày 10 tháng 12, một nữ sinh trung học người Tây Tạng 16 tuổi đã tự thiêu. Kể từ phong trào phản kháng bùng lên từ đầu năm 2009 đến nay, có ít nhất 80 người Tây Tạng chọn tự thiêu làm hình thức đấu tranh bất bạo động chống chính sách đàn áp của Bắc Kinh. Vẫn theo cơ quan truyền thông địa phương, chính quyền Trung Quốc muốn ngăn chặn các vụ tự thiêu bằng cách xin trích định hướng dư luận trong các vấn đề liên quan đến Đạt Lai Lạt Ma và bằng cách ngăn chặn các thông tin có hại từ bên ngoài, hết lời dẫn. Trả lời câu hỏi của Reuters qua điện thoại, một viên chức chính quyền Châu Hoàng Nam tỉnh Thanh Hải nói không hay biết gì về các vụ tịch thu nói trên. Đầu tháng 12 này, Thủ tướng chính quyền Tây Tạng Lưu Vong Lốp Sang San Gay tuyên bố xin trích nếu Trung Quốc thực sự muốn chấm dứt các vụ tự thiêu, tốt hơn hết là nên để cho các tổ chức quốc tế tới các vùng Tây Tạng để điều tra về những nguyên nhân thực sự của các hành động tự thiêu, thay vì nhất loạt buộc tội những người tự thiêu.
Một viện nghiên cứu Hoa Kỳ khẳng định Bắc Triều Tiên đã sẵn sàng thử vũ khí nguyên tử. Vào hôm nay, Trung tâm Nghiên cứu về Triều Tiên thuộc Đại học John Hopkins của Mỹ cho biết là Bắc Triều Tiên đã khắc phục hậu quả lũ lụt tại cơ sở thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri và đã sẵn sàng thử nghiệm vũ khí tên lửa đợt 3, căn cứ trên ảnh vệ tinh chụp hôm 13 tháng 12 vừa qua, tức chỉ một ngày sau khi Washington thông báo Bắc Triều Tiên thử nghiệm tên lửa tầm xa, thì trang mạng 38 North của Trung tâm Nghiên cứu về Triều Tiên thuộc Đại học John Hopkins của Mỹ đã xác định là có nhiều khả năng Bình Nhưỡng sẵn sàng tiến hành một vụ thử nghiệm hạt nhân mới. Nếu không gặp trở ngại do bị nước ngấm, thì Bắc Triều Tiên có khả năng tiến hành cuộc thử nghiệm trong 2 tuần lễ sắp tới. Đây sẽ là cuộc thử nghiệm nguyên tử thứ 3 sau 2 đợt đã được tiến hành vào năm 2006 và 2009. Hôm 12 tháng 12 vừa rồi, bất chấp phản ứng của cộng đồng quốc tế, Bình Nhưỡng đã thành công trong việc phóng tên lửa Ulha-3 lên vệ tinh. Bắc Triều Tiên khẳng định đấy là một vụ phóng vệ tinh lên quỹ đạo vì mục tiêu hòa bình. Thế nhưng Hoa Kỳ thì xem đây là một vụ bắn thử tên lửa xuyên lục địa trá hình. Phương Tây cùng với Nhật Bản và Hàn Quốc luôn tố cáo Bình Nhưỡng thử nghiệm hạt nhân vì mục tiêu quân sự. Hàn Quốc vào hôm nay cho biết là đã nhặt được một số các mảnh vỡ của động cơ tên lửa tầm xa do Bắc Triều Tiên bắn thử vào hôm 12 tháng 12 vừa qua, và theo lời phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, thì những mảnh vỡ kể trên sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu ích về kỹ thuật chế tạo tên lửa của Bắc Triều Tiên.
Tư pháp Nga tha bổng cho viên phó giám đốc nhà tù giam giữ luật gia Magnitsky. Theo hãng thông tấn AFP ngày hôm nay, tòa án Nga đã ra phán quyết tha bổng viên cựu phó giám đốc nhà tù Butyrka, nơi giam giữ luật gia quá cố Sergei Magnitsky. Tư pháp Nga cũng quyết định rời thời điểm xét xử ông Magnitsky vì luật sư của người quá cố không tham gia phiên tòa. Trả lời phỏng vấn AFP, bà Tatiana Nevorova, chủ tọa phiên tòa xét xử thủ phạm khiến luật sư Magnitsky tử vong trong tù vào tháng 11 năm 2009, cho biết cựu phó giám đốc nhà tù Dmitry Khatov được miễn tố vì, xin trích, ông ta đã làm tất cả trong quyền hạn của mình để cứu ông Magnitsky, hết lời dẫn. Cựu phó giám đốc nhà tù là người duy nhất bị truy tố trong vụ án liên quan đến cái chết của luật gia Magnitsky. Trước đó, bên công tố cũng đề nghị tha bổng bị cáo. Về nguyên nhân cái chết của luật sư Magnitsky trong tù ở tuổi 37 sau 11 tháng bị giam giữ, và tuần trước trong một cuộc trả lời báo giới thường niên, Tổng thống Nga Putin khẳng định nạn nhân đã không chết vì tra tấn, mà sau một cơn đau tim, hết lời dẫn. Vụ Magnitsky đã khiến quan hệ Nga-Mỹ trở nên căng thẳng. Ngày 14 tháng 12 vừa qua, Washington đã ban hành một luật cấm vào Mỹ đối với các viên chức Nga liên quan đến cái chết của luật gia Magnitsky và các vụ vi phạm nhân quyền khác, và dự kiến phong tỏa tài sản của họ. Moscow đã trả đũa bằng cách ra luật cấm người Mỹ nhận trẻ em Nga làm con nuôi và dự kiến lập một danh sách đen các công dân Mỹ bị cáo buộc vi phạm quyền của các công dân Nga. Cũng liên quan đến vụ án Magnitsky ngày hôm qua, Tư pháp Nga quyết định tiếp tục xét xử luật sư quá cố Sergei Magnitsky, nhưng chuyển phiên tòa sang ngày 28 tháng 1 năm 2013 vì luật sư không chấp nhận tham gia phiên tòa. Xin nhắc lại là luật gia Sergei Magnitsky là nhà tư vấn cho quỹ đầu tư phương Tây Hermitage Capital, bị bắt vào năm 2008 vì bị cáo buộc gian lận thuế, ngay sau khi ông tố cáo các quan chức công an và thuế phụ Nga lậu thuế với tổng số tiền lên đến 130 triệu euro. Điều chớ trêu là ông Magnitsky bị chính những người mà ông tố cáo truy tố. Chủ tịch quỹ đầu tư Hermitage Capital và các luật sư của quỹ cũng từ chối tham gia vào các phiên tòa xét xử ông Magnitsky vì lý do cơ quan điều tra vi phạm nghiêm trọng luật tố tụng và các quyền con người cơ bản. Theo luật sư của ông Magnitsky, việc tiếp tục xét xử người quá cố là một hành động chống lại hiến pháp Nga. Theo hiến pháp Nga, việc xét xử một người đã qua đời chỉ được thực hiện với mục tiêu phục hồi danh dự cho người đó. Bên cạnh đó, bản thân gia đình của luật sư Magnitsky cũng không yêu cầu khởi động lại vụ án.
Nga kêu gọi chính quyền Damas đàm phán với phe đối lập Syria. Họp báo tại Moscow vào hôm nay, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết là Nga khuyến khích chính quyền Syria đàm phán với đối lập để giải quyết khủng hoảng. Thế nhưng nước Nga vẫn giữ nguyên lập trường và không đòi Tổng thống Bashar al-Assad phải từ chức. Moscow hiện đang gia tăng nỗ lực tìm kiếm một giải pháp ngoại giao để giải quyết xung đột Syria đã kéo dài trong 21 tháng vừa qua. Tiếp Ngoại trưởng Ai Cập, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh là chính phủ Nga từ nhiều tháng qua đã tích cực khuyến khích Damas làm tối đa để cụ thể hóa những mong muốn đối thoại với phe đối lập. Trước khi tiếp đồng nhiệm Ai Cập vào ngày hôm qua, ông Lavrov đã tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Syria. Liên quan đến số phận của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, ông Lavrov nhắc lại lập trường của Moscow, đó là việc ông Assad có nên ra đi hay không còn tùy thuộc vào ý nguyện của người dân Syria. Nga là một trong những điểm tựa cuối cùng của chính quyền Damas. Bên cạnh việc cung cấp vũ khí cho Syria, gần đây Moscow đã gia tăng các chiến dịch vận động ngoại giao để giải quyết khủng hoảng kéo dài tại quốc gia này. Sau khi tiếp phái đoàn của Syria và Ngoại trưởng Ai Cập, ngày mai Ngoại trưởng Nga sẽ tiếp đặc sứ Liên Hiệp Quốc và của Liên đoàn Ả Rập, ông Lakhdar Brahimi, Thứ trưởng Ngoại giao Nga thì cho biết là đã gửi thư mời lãnh đạo phong trào đối lập Syria tham dự vòng đàm phán hòng tiến tới một giải pháp cho Syria.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Việt Nam gia tăng đàn áp quyền tự do ngôn luận.
Vụ bắt giữ luật sư Lê Quốc Quân hôm qua tại Hà Nội cho thấy chính quyền Việt Nam gia tăng đàn áp những người dám lên tiếng chỉ trích chế độ độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo nguồn tin từ thân nhân, luật sư Lê Quốc Quân, một trong những nhà đấu tranh nhân quyền tại Hà Nội, đã bị công an bắt giữ khi đưa con gái đến trường. Công an cũng đã khám xét nhà cũng như văn phòng của luật sư Quân và tịch thu nhiều tài liệu. Tờ Tuổi Trẻ hôm nay loan tin là ông Lê Quốc Quân đã bị khởi tố với tội danh trốn thuế. Luật sư Lê Quốc Quân nổi tiếng chủ yếu vì ông là tác giả nhiều bài viết về dân chủ, đa nguyên và tự do tôn giáo, đăng trên các trang blog. Ông cũng đã từng tham gia các cuộc biểu tình phản đối những hành động của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Trước khi bắt giữ luật sư Quân, Công an Việt Nam đã gia tăng áp lực lên gia đình của ông. Chẳng hạn như đã bắt em trai của ông là nhà doanh nghiệp Lê Đình Quảng tại Hà Nội ngày 30 tháng 10, cũng với tội danh trốn thuế. Tội danh trốn thuế đã từng được sử dụng để bỏ tù blogger nổi tiếng Nguyễn Văn Hải, tức Điếu Cày, trong 2 năm 6 tháng. Mãn hạn tù, ông Nguyễn Văn Hải tiếp tục bị ghép vào tội tuyên truyền chống nhà nước và bị kết án 12 năm tù trong phiên xử sơ thẩm ngày 24 tháng 9, cùng với hai blogger khác là Tạ Phong Tần và Phan Thành Hải. Trong phiên xử phúc thẩm hôm nay, tòa đã y án tù đối với Điếu Cày vì ông vẫn dứt khoát không nhận tội, giống như blogger Tạ Phong Tần. Đối với ông Phil Robertson, phó giám đốc châu Á của tổ chức Human Rights Watch, việc tuyên án các blogger nói trên với tội danh mơ hồ tuyên truyền chống nhà nước cho thấy chính quyền Việt Nam chối bỏ một cách có hệ thống các quyền tự do dân sự và chính trị. Theo nhận định của hãng tin AP ngày hôm nay, tuy đã mở cửa kinh tế từ cuối thập niên 1980 và hội nhập với thế giới, nhưng Việt Nam vẫn kiểm soát chặt chẽ quyền tự do bày tỏ chính kiến. Toàn bộ các phương tiện truyền thông đều do nhà nước kiểm soát. Báo chí tư nhân hoàn toàn bị cấm. Các blogger, các nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền và những nhà hoạt động khác thường xuyên bị bắt giữ, bị kết án tù. Các phóng viên báo chí nước ngoài cũng bị hạn chế nghiêm ngặt, không phải muốn đi đâu thì đi, muốn viết gì thì viết. Trong bối cảnh đó, những năm gần đây, Internet đã trở thành một phương tiện đấu tranh hiệu quả của giới bất đồng chính kiến ở Việt Nam, với vô số trang blog, trang Facebook chỉ trích chính quyền. Trên các trang mạng xã hội này được mệnh danh là báo lề trái, lan truyền rất nhiều thông tin mà chính quyền vẫn bưng bít trên các báo chính thức. Vào tuần trước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã một lần nữa cảnh cáo các nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam khi ông tuyên bố tại Hội nghị về Phát triển Kinh tế Xã hội năm 2013. Đặc biệt, phải hết sức cảnh giác, đấu tranh đối với kẻ xấu, lợi dụng công nghệ cao, Internet để bôi nhọ tuyên truyền chống phá đảng, nhà nước và phá hoại sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc của nhân dân ta. Ông Dũng còn tuyên bố, dứt khoát không để nhen nhóm sự xuất hiện của các tổ chức phản động trên bất cứ địa bàn nào. Trong bảng xếp hạng về tự do báo chí thế giới năm 2011-2012, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới xếp Việt Nam ở thứ hạng 172 trên 179 quốc gia, đồng thời vẫn xem Việt Nam là một trong những quốc gia kẻ thù của Internet. Tháng năm vừa qua, Tổng thống Barack Obama đã từng kêu gọi mọi người đừng quên những phóng viên như blogger điếu cày, người đã bị bắt giữ vào năm 2008 trong bối cảnh chính quyền đàn áp hàng loạt nhà báo công dân ở Việt Nam.
Thưa quý vị, trong giây lát, phần 2 chương trình hôm nay sẽ mở đầu với một điểm báo do anh Vũ thực hiện. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa với chủ đề Điệu nhảy Gangnam Style của ca sĩ Hàn Quốc Psy thu hút hơn 1 tỷ lượt người xem trên mạng, tạp chí do Tuấn Thảo biên soạn. Và sau cùng là chuyên mục Cuộc sống muôn màu, Đức Tâm sẽ nói về hiện tượng tại Pháp có đến 2,5 triệu người mù chữ. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây là tường trình của thông tín viên Phạm Phan từ Phnom Penh về việc giới bảo vệ nhân quyền Campuchia phẫn nộ về phiên xử vụ sát hại lãnh đạo công đoàn Chia Vi Chia.
Thân chào anh Phạm Phan, ngày hôm qua các tổ chức nhân quyền đã lên án việc chính quyền Phnom Penh bắt giam người không đúng liên quan đến cái chết của ông Chia Vi Chia, một lãnh đạo nghiệp đoàn Campuchia bị sát hại vào năm 2008. Vậy thì trước hết xin anh có thể nhắc lại vụ việc này đã xảy ra như thế nào ạ?
Thân chào anh Thanh Phương, vào năm 2008, giữa lúc phố phường đang đông người qua lại, thì một vụ ám sát ghê rợn đã xảy ra. Nạn nhân là ông Chia Vi Chia, lãnh đạo nghiệp đoàn Campuchia nổi tiếng. Ông Chia Vi Chia bị bắn gục chết ngay sạp báo bên hông ngôi chùa Đồ Sộ, nơi các ông lớn bà lớn, những nhân vật quyền thế của xã hội chùa Tháp, thường tụ tập cúng vái khi đi làm phước theo tập tục người Khmer. Ngay chỗ ông Chia Vi Chia bị bắn chết, một thời gian ngắn sau, người dân thường đến cúng bái một cách tự động. Việc cúng bái này rơi vào mắt chính quyền, thế là sau đó, mấy cái cầu tiêu công cộng được dựng lên nhanh chóng để người đi đường vào tiểu tiện hay đại tiện. Chính quyền muốn xóa bỏ ký ức của người dân về cái chết của một lãnh đạo nghiệp đoàn trẻ nhiệt quyết đấu tranh cho quyền lợi công nhân, mà vào lúc đó thường bị giới chủ nhân đàn áp hay bóc lột công sức lao động. Thế nhưng hành động xúc phạm người đã chết được công chúng mến mộ này đã dừng lại khi mấy cái cầu tiêu được mang đi dẹp bỏ. Vài ngày sau vụ giết ông Chia Vi Chia, hai người đàn ông quê mùa dưới 40 tuổi ở các tỉnh lẻ bị bắt, và nhà nước kết tội họ là ra tay ám sát ông Chia Vi Chia. Công luận rất ngạc nhiên về tung tích thủ phạm, và chính hai thủ phạm cũng không biết tại sao mình bị chính quyền bắt giữ. Hai thủ phạm đó là Bon Sầm Nam và Sóc Sầm Ơn bị giải ra tòa xử và bị kết án 20 năm tù giam vì tội giết người. Các tổ chức nhân quyền lúc đó đã phê phán chính quyền là bắt người không đúng chứng cứ. Sự việc kéo dài đến năm 2008, tòa tối cao Campuchia xét lại vụ án và tạm thời phóng thích hai bị cáo, rồi ra lệnh chờ ngày xử lại.
Thưa anh Phạm Phan, vì sao các tổ chức nhân quyền cho rằng hai bị cáo nói trên không phải thật sự là những tác giả đã gây ra vụ sát hại lãnh đạo công đoàn Chia Vi Chia?
Ngày 27 tháng 12 năm 2012, tòa phúc thẩm xem xét là vụ án giết ông Chia Vi Chia và ra phán quyết đã có đủ bằng chứng kết tội hai ông Bon Sầm Nam và Sóc Sầm Ơn thực hiện vụ mưu sát nhằm kiếm tiền xài. Do vậy họ phải chịu bản án 20 năm tù giam, giữ nguyên phán quyết năm 2004. Ông Am Sầm Át đang làm việc cho tổ chức nhân quyền địa phương là Likado nói rằng hai ông Bon Sầm Nam và Sóc Sầm Ơn là con dê tế thần, thực tế họ vô tội. Như thế, hung thủ thật sự còn lẩn tránh và chưa biết đó là người của ai được sai phái đi giết ông Chia Vi Chia. Vào thời điểm đó, năm 2004, các cuộc biểu tình của công nhân bùng lên mạnh mẽ và ông Chia Vi Chia là cái gai trước cặp mắt của nhà cầm quyền. Khi bị áp giải từ tòa án về nhà tù, hai ông Bon Sầm Nam và Sóc Sầm Ơn vẫn cho rằng bản án này không công bằng và còn gửi thỉnh cầu đến Thủ tướng Hun Sen xin được tha tội. Họ cũng đã chuyển kiến nghị đến quốc vương Syamoni xin được ân xá. Bà Nen Hen, vợ ông Sok Samon, nói với báo chí là chồng bà rất hy vọng được phóng thích trong nay mai. Sự kiện này khiến người ta liên tưởng đến các vụ đủ nhà gần đây. Dân cứ cầm hình nhị vị thủ tướng và phu nhân để cảnh sát không dám đụng chạm tới họ. Hậu quả, nhà họ vẫn bị ủi sập, bởi vì các công ty lấy đất dân xây khu đô thị mới hầu như được chính quyền cấp giấy phép. Các tổ chức nhân quyền địa phương khác như Trung tâm Nhân quyền Campuchia cũng lên tiếng đòi hỏi phải thả ra ngay hai người bị kết tội không đúng và rằng qua sự kiện này chứng tỏ hệ thống tư pháp Campuchia không độc lập khi xét xử, nếu không muốn nói họ bị chính quyền sai khiến. Theo quan điểm của ông U Virat, người đang điều hành Trung tâm Nhân quyền Campuchia, nguồn tin cảnh sát thì nói hai ông Bon Somnan và Sok Samon được người chủ mưu hứa hẹn trả cho số tiền là 5.000 Mỹ Kim sau khi giết chết ông Chi Vít Chia. Trong khi đó, nhân vật khét tiếng một thời tại Nông Binh vì điều hành ngành cảnh sát trung thành với chế độ ông Hun Sen là ông Hen Po, hiện nay đang bị giam cầm trong tù, thì lại nói hai ông Bon Somnan và Sok Samon không phải là sát nhân. Chính ông Hen Po khi còn cầm đầu ngành cảnh sát tại thủ đô Nông Binh đã đứng ra điều tra vụ án giết chết ông Chi Vít Chia. Ông Hen Po thất sủng và bị giam cầm gần hết cuộc đời trong nhà tù Prey So vì bị cho đã phản ông Hun Sen khi cung cấp nhiều bí mật an ninh nhà nước cho các tổ chức nhân quyền bên ngoài.
Thưa anh Phạm Phan, như vậy là qua vụ xét xử các tác giả của vụ sát hại lãnh đạo công đoàn Chi Vít Chia thì cho thấy là các tổ chức hoạt động công đoàn cũng như hoạt động nhân quyền nói chung ở Campuchia hiện nay đang gặp khó khăn như thế nào ạ?
Theo kết luận của các tổ chức nhân quyền quốc tế như Human Rights Watch và Ân xá quốc tế, cũng như của các tổ chức nhân quyền địa phương, sau gần một thập niên bỏ công quan sát và theo dõi với nhiều chứng cứ, thì các nhân vật đối lập, các tổ chức chính trị đối lập, những người hoạt động nhân quyền, những người tranh đấu cho quyền lợi công nhân nghèo thì khó sống yên dưới chủ trương kiểm soát dân chủ của chính quyền. Trường hợp mới nhất xảy ra ngày 24 tháng 12 vào thời điểm Giáng sinh, ông Jan Sovet, người hoạt động lâu năm cho tổ chức nhân quyền Ad Hoc, đã bị kêu ra tòa thẩm vấn vì luật Campuchia cho rằng ông tiếp tay các phần tử bị gọi là ly khai tại tỉnh Ratcha hồi tháng 5. Vụ người dân dám cầm vũ khí như gậy, ná cao su, cuốc, rửa, sỏi đá, đánh lại cảnh sát và lực lượng an ninh tại Ratcha đã làm chính quyền rất bận tâm. Họ cho rằng nhiều người hoạt động vì dân chủ đã đứng đằng sau giật dây vụ bạo động này. Hậu quả là ông Mam Sonando, giám đốc đài phát thanh độc lập, bị kết án 20 năm tù giam, dù ông đã 70 tuổi. Khi Tổng thống Obama đến Phnom Penh dự thượng đỉnh Đông Á mới đây, có yêu cầu ông Hun Sen thả ông Mam Sonando ra. Thế nhưng, lời kêu gọi này như gió vào nhà trống. Riêng trường hợp ông Jan Sovet, dù được tạm thời thả ra, ông phải bị kiểm soát nghiêm ngặt đường đi nước bước và các hoạt động nhân quyền của ông. Tương lai chưa biết ông sẽ phải bị hình phạt như thế nào, vì khi ngành tư pháp tại đây đã lưu ý đến thì có thể bị nguy hiểm. Đám đông dân chúng ở trước tòa hoang hô khi thấy chính quyền chưa thể giam tù ông. Họ mừng vui vì thắng lợi nhỏ trước mắt. Những người dân nghèo yêu công lý có thể lạc quan nhất thời. Tuy nhiên, nền dân chủ xứ Chùa Tháp còn nhiều chướng ngại.
Xin cảm ơn anh Phạm Phan, thông tin viên RFI Việt ngữ từ Phnom Penh.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường. Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày.
Tòa án Việt Nam xử y án tù đối với hai blogger Điếu Cày và Tạ Phong Tần.
Đài Loan thông báo kế hoạch thăm dò dầu khí ở Trường Sa.
Campuchia đồng ý cho Trung Quốc xây nhà máy lọc dầu đầu tiên.
Tư pháp Nga tha bổng phó giám đốc nhà tù giam giữ luật gia Magnitsky.
Nga kêu gọi chính quyền Syria đàm phán với phe đối lập.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Việt Nam gia tăng đàn áp quyền tự do ngôn luận.
Giới bảo vệ nhân quyền Campuchia phẫn nộ về phiên xử vụ sát hại lãnh đạo công đoàn Chevichia. Thông tin viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh.
Và ngay sau đây là một điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Trang nhất các số báo ra tại Pháp những ngày cuối năm này phủ kín một nỗi lo kinh tế, đặc biệt là con số người thất nghiệp của tháng 12 vẫn tiếp tục tăng mạnh. Nhật báo Le Figaro chạy tựa lớn, thất nghiệp nỗi sợ lớn của năm 2013. Tờ báo đưa con số để chứng minh so với tháng 11, số người thất nghiệp ở Pháp trong tháng cuối cùng của năm đã tăng thêm hơn 29.000 người. Nhật báo thiên hữu này còn ghi nhận tình trạng đáng lo ngại là tỷ lệ thất nghiệp ở Pháp vẫn tiếp tục tăng lên từ 19 tháng qua và không có dấu hiệu gì cho thấy chững lại. Phụ trang kinh tế của Le Figaro thì nhận định 2013 một năm đầy nguy hiểm với Tổng thống François Hollande. Trong khi đó, báo Libération thì nhìn vấn đề thất nghiệp cụ thể hơn bằng tựa lớn trang nhất, nước Pháp của các kế hoạch sa thải. Libération đã đến tận nơi các xí nghiệp đang có nguy cơ đóng cửa để gặp gỡ người lao động, để tìm hiểu tâm trạng của họ trong lúc này, cũng như phản ứng của các doanh nghiệp trước khó khăn. Về phần mình, tờ báo Công giáo La Khoa cũng chạy tựa lớn trên trang nhất về vấn đề thất nghiệp.
Trong lúc nhiều nước đang vất vả chống chọi với khủng hoảng, nhật báo kinh tế Lilico nói về những tỷ phú đã tìm được của cải dưới đáy mỏ. Tờ báo điểm lại những gương mặt tỷ phú lớn trên thế giới đã làm giàu nhờ các hầm mỏ trong lúc cả thế giới đang lao đao vì khủng hoảng. Họ là những người đã biết tận dụng cơ hội giá nguyên vật liệu cơ bản liên tục tăng trong 15 năm.
Họ là những người Nga, người Brazil, người Úc và cả những người châu Á mới giàu. Họ đang xuất hiện ngày càng nhiều nhờ việc tích lũy tài sản từ việc khai thác mỏ. Theo Lezeco, so với những ông chủ trong ngành công nghệ cao cấp hay giới tài phiệt tài chính, những tỷ phú hầm mỏ chưa hẳn đã phải là đã giàu có nhất thế giới như trong bảng xếp hạng tài sản của tạp chí nổi tiếng Forbes. Tuy nhiên, năm 2012 là một năm ăn nên làm ra đối với các tỷ phú đầu tư vào lĩnh vực khai thác các mỏ quặng hay buôn bán ngũ cốc. Lezeco thống kê thấy, hầu hết tài sản trên các thị trường chứng khoán của tập đoàn khai thác mỏ trên thế giới đều tăng từ 11% đến 28%. Bên cạnh những gương mặt lớn trong làng khai thác mỏ có lịch sử hàng trăm năm phát triển, giờ đây người ta thấy nổi lên những tỷ phú mới ở Đông Âu cũng bắt đầu lao vào cuộc làm giàu trong lĩnh vực hầm mỏ. Các nhà tài phiệt ở xứ sở của Liên Xô cũ như Nga, Kazakhstan hay Ukraine đều đã biết lợi dụng nguồn tài nguyên dồi dào của đất nước và chủ trương tư nhân hóa dưới thời Yeltsin để làm giàu nhanh chóng. Lezeco liệt kê một số ví dụ như Mikhail Prokhorov, mới 46 tuổi nhưng ông chủ của tập đoàn khổng lồ Norilsk Nickel khai thác nickel và palladium đã tích lũy được khối tài sản đứng thứ 58 trên thế giới. Một nhân vật khác phải kể đến là Roman Abramovich, tỷ phú người Nga vốn đã nổi tiếng với vai trò ông chủ của câu lạc bộ bóng đá Anh Chelsea. Ông là người đã nhảy vào sân chơi của những đại gia nhờ những giếng dầu lửa ở Siberia. Hầu hết các tập đoàn khai khoáng ở Đông Âu đều đã sinh ra những nhà tỷ phú có tài sản được xếp hạng trên thế giới. Những tỷ phú mới nổi lên từ khai thác tài nguyên khoáng sản đến từ các nước như Indonesia, Trung Quốc, Mexico, Ấn Độ, Brazil và thậm chí cả châu Phi. Lezeco đánh giá họ là những ông chủ dưới lòng đất của những nước công nghiệp. Nhờ có các mỏ bạc mà tài sản của tỷ phú người Mexico Alberto Bayer giờ đây đã lên tới 16 tỷ đô la. Giàu nhất trong số các ông chủ mỏ hiện nay là tỷ phú người Brazil Henrique Batista có tài sản được định giá khoảng 30 tỷ đô la, đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng của Forbes. Con đường làm giàu của tỷ phú này là từ các mỏ dầu, sắt và vàng. Ông có tham vọng phấn đấu trở thành người giàu nhất hành tinh. Lezeco cũng liệt kê ra nhiều gương mặt tỷ phú hầm mỏ khác là phụ nữ, điển hình có bà Iris Fonbona, người Chile có tài sản 17,8 tỷ hay bà Georgina Reinhardt người Úc có khối tài sản lên tới 18 tỷ đô la.
Sự cố hay tai nạn hạt nhân dân sự đã xảy ra vài lần trên thế giới, trong đó có vụ Chernobyl kinh hoàng năm 1986. Thế nhưng theo Le Monde thì phải đợi cho đến khi xảy ra tai nạn Fukushima hồi tháng 3 năm 2011 thì những người ủng hộ phát triển hạt nhân mới bắt đầu tỏ ra hoài nghi về nguồn năng lượng tuyệt vời mà từ lâu nay họ vẫn nhắm mắt bảo vệ.
Le Monde dẫn chứng mới đây nhất, Giám đốc về an toàn hạt nhân của Bỉ, ông Willy de Rove, trước ngày Noel và cũng là trước khi ông rời khỏi chức vụ này vào cuối năm, đã phát biểu, chúng ta phải tự hỏi liệu nguy hiểm hạt nhân có còn chấp nhận được nữa hay không. Thành thực mà nói, nếu tôi coi đó là nguy hiểm, tôi sẽ chọn năng lượng khác, hết lời dẫn. Theo Le Monde, suy nghĩ đó không phải là duy nhất. Thụy Sĩ, Bỉ và Đức cũng đã có chương trình thoát ra khỏi điện hạt nhân. Ngay cả giáo sư Jacques Rognon, cựu chủ tịch Hiệp hội các công ty điện lực Thụy Sĩ và là một kỹ sư danh tiếng trong ngành hạt nhân, từ hồi năm 2011 cũng đã cho biết không còn tin tưởng vào năng lượng hạt nhân. Ông đã từng đánh giá năng lượng hạt nhân quá đắt, quá phức tạp, quá nhiều vấn đề cho người dân. Tại Pháp, một cường quốc về điện hạt nhân châu Âu hồi đầu năm 2012, ông André-Claude Lacoste, chủ tịch cơ quan an toàn cũng thừa nhận, mặc dù được đề phòng, một tai nạn hạt nhân không bao giờ bị loại trừ hoàn toàn. Tờ báo đặt câu hỏi, phải chăng đó là những lời hối hận do bị sốc bởi thảm họa xảy ra tại một nước có công nghệ thuộc hàng tiên tiến? Theo Le Monde, không hẳn như vậy, mà là còn lý do kinh tế. Những đòi hỏi mới về an toàn sẽ khiến cho giá thành điện hạt nhân đội lên rất cao. Nhiều chuyên gia đánh giá giữ lại hạt nhân còn đắt hơn là thoát ra khỏi nguồn năng lượng này. Ngay cả lò phản ứng thế hệ mới EPE đang xây dựng tại Pháp từ năm 2007 đến năm 2012, giá thành xây dựng đã trượt từ 3,3 tỷ lên 8,5 tỷ euro. Vì vậy mà vấn đề lợi nhuận khai thác nhà máy cũng đang được đặt ra. Lâm Mông cho biết là mối hoài nghi với điện hạt nhân còn thể hiện qua việc nhiều nước các kỹ sư trẻ ngần ngại không muốn làm việc trong lĩnh vực này. Xã luận bài báo kết luận, từ lâu nay hạt nhân vẫn được các nhà khoa học đề cao, thế nhưng trong lý thuyết của khoa học không có kiến thức nào không thể phản bác.
Vẫn liên quan đến đề tài điện hạt nhân, trang kinh tế báo Le Figaro thông tin chính phủ mới của Nhật khởi động lại lò hạt nhân. Tuy nhiên, tờ báo cũng cho biết thêm, Tokyo hứa sẽ không cho khởi động những lò phản ứng mà tiêu chuẩn an toàn chưa bảo đảm.
Chính phủ mới của Nhật không muốn mất thời gian, chưa đầy hai năm sau thảm họa Fukushima, họ đã quyết định khởi động lại các lò hạt nhân. Tuy nhiên, để trấn an dân chúng, Bộ trưởng Công nghiệp Toshimitsu Motegi khẳng định chỉ những lò phản ứng đạt tiêu chuẩn an toàn do một cơ quan độc lập thẩm định mới được phép hoạt động trở lại. Theo Le Figaro, quyết định của chính phủ Shinzo Abe đã bác bỏ toàn bộ chương trình của người tiền nhiệm Yoshiko Noda dự tính đưa Nhật Bản thoát khỏi năng lượng hạt nhân vào năm 2040 và cấm xây mới các lò phản ứng hạt nhân. Hiện tại, 48 trong tổng số 50 lò phản ứng hạt nhân của Nhật phải ngừng hoạt động để kiểm tra lại vấn đề an toàn. Việc làm này đã gây thiệt hại không nhỏ cho nền kinh tế trong lúc Nhật Bản vẫn tiếp tục rơi vào suy thoái, nợ quốc gia lên tới 263% GDP, thâm hụt thương mại lên tới 9 tỷ đô la. Quyết định cho khởi động lại các lò phản ứng hạt nhân là một thách thức lớn đầu tiên đối với tân chính phủ Nhật, nhất là làn sóng phản đối hạt nhân đang ngày càng lan rộng trong xã hội cũng như giới chính trị của nước này. Phần cuối của một điểm báo hôm nay xin được dành cho một thông tin y tế. Đó là một tin vui cho cuộc đấu tranh chống béo phì ở Hoa Kỳ. Mọi người đều biết Mỹ là nước có tỷ lệ người phát phì cao nhất trong các nước phát triển và cũng là nhất thế giới. Năm 2004, tỷ lệ trẻ em Mỹ bị béo phì đạt mức đỉnh là 15,36%. Nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và phòng bệnh của Mỹ mới được công bố trong những ngày cuối năm này cho thấy lần đầu tiên kể từ năm 2010 tỷ lệ trẻ em ở độ tuổi từ 2 đến 4 bị mắc bệnh béo phì ở nước này đã giảm nhẹ xuống còn dưới hơn 14%. Nghiên cứu trên cũng chỉ rõ vấn đề trẻ béo phì chủ yếu xuất hiện trong các gia đình có thu nhập thấp thuộc các sắc dân thiểu số. Ở Mỹ hiện nay vẫn có 27,5 triệu trẻ em từ 2 đến 4 tuổi phát triển quá khổ. Tình trạng béo phì là một vấn đề lớn của y tế Mỹ. Trong những năm gần đây, chính quyền đặc biệt quan tâm theo dõi kiểm soát dinh dưỡng thực phẩm để có thể đấu tranh với bệnh béo phì lan tràn, không chỉ trong trẻ nhỏ mà còn trong một bộ phận lớn dân số. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đón nghe tạp chí văn hóa Điệu nhảy Gangnam Style của ca sĩ Hàn Quốc Psy, thu hút hơn 1 tỷ lượt người xem trên mạng Internet. Tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách.
Oppan Gangnam Style, 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey! 지금부터 갈 때까지 가볼게 Oppan Gangnam Style.
'Nếu người đến từ sao hỏa đổ bộ xuống địa cầu vào thời điểm này, họ hẳn chắc không khỏi băn khoăn tự nhủ. Không biết loài người nhiễm bệnh gì mà từ Đông sang Tây, từ Âu sang Á, từ Bắc chí Nam, đâu đâu cũng thấy cái cảnh tượng kẻ múa như điên, người nhảy như cuồng. Điệu nhảy có tư thế của người đang cưỡi ngựa, tay trái cầm cương, tay phải quay thích một sợi roi vô hình. Hỏi ra thì người ngoài hành tinh mới biết dân địa cầu gọi đó là Gangnam Style.
Oppan Gangnam Style.
Nếu người dân sao hỏa đã nhiều lần xuống thăm địa cầu, thì mấy lần trước họ đã học cách hớt váy đá chân của French Coco. Họ cũng biết nhảy cặp uống mình như Lombada, khua tay múa chân như Macarena. Người dân sao hỏa cũng biết rung đùi lắc hông như ông hoàng Elvis, hay lướt chân đi tục lùi theo kiểu moonwalk của Michael Jackson. Nhưng từ trước tới nay, họ chưa bao giờ chứng kiến tận mắt cái điệu nhảy cưỡi ngựa cực kỳ vô duyên, tột cùng kỳ quái của một ca sĩ Hàn Quốc tên là Psy. Cách giải thích hợp lý nhất, cho dù vẫn còn hơi khoa học viễn tưởng, đó vẫn là sao hỏa đất đỏ khô cằn, tuyệt đối không có một giọt nước. Mà không có nước thì làm sao để nuôi ngựa, và không có ngựa thì làm sao mà sáng chế điệu nhảy Gangnam Style. Người dân sao hỏa xuống thăm trái đất lần này đúng vào ngày 21 tháng 12, bởi vì nghe đâu, theo truyền thuyết của lịch Maya cổ đại, đó là ngày tận thế của nhân loại. Dân hỏa tinh đáp xuống địa cầu vì mục đích hòa bình. Trong trường hợp trái đất bị hủy diệt, thì họ sẽ cho loài người đi quá gian bằng một cuốc xe ôm, nói cho chính xác là đĩa bay ôm. Còn lỡ như có đánh nhau như trong kịch bản bộ phim Independence Day hay là Mars Attacks, thì nói theo kiểu cưỡi ngựa, người ngoài hành tinh vẫn chiếm thế thượng phong. Cho dù đánh nhau, nhưng dịp năm mới gần kề vẫn là hạ sách. Sao hỏa không có biển đảo hay tài nguyên, nhưng họ vẫn không thôn tính lấn chiếm các hành tinh láng giềng. Trái với thái độ hiếu chiến của Trung Quốc, dân tình sao hỏa quay vậy mà đi. Lạ lẫm thay, ngày 21 tháng 12 vừa qua, tức là ngày tận thế của trái đất, chính là cái ngày mà ca sĩ Psy với điệu nhảy Gangnam Style đã phá kỷ lục với hơn 1 tỷ lượt người truy cập trên mạng YouTube. Kỷ lục này trước đó do ca sĩ tí hon Justin Bieber nắm giữ với 800 triệu lượt người xem. Cậu bé Justin rốt cuộc đành phải ra chỗ khác mà chơi, về nhà khóc òa với mẹ, như sao dỗ hoài mà không chịu nín. Quá đỗi tò mò, người ngoài hành tinh mới truy cập Internet và khám phá là trên Facebook hay Twitter, cư dân mạng đã đồng loạt rủ nhau vào YouTube đúng vào ngày tận thế để giúp cho ca sĩ xứ Kim Chi lập kỷ lục thần kỳ, gõ đầu thằng nhóc Justin. Để lập kỷ lục này, Psy chỉ cần có vài tháng, trong khi Justin Bieber phải mất đến 2 năm. Dù có tài tiên tri cách mấy, người Maya cũng không thể đoán nổi là làn sóng thần đổ ập vào đất liền lại là chuyện cưỡi ngựa đến từ xứ bình minh yên tĩnh.
Gangnam Style. Oppan Gangnam Style.
Hóa ra, sức cuốn hút của Gangnam Style một phần là do các mạng xã hội. Người này rỉ tai người nọ, tiếng đồn tự như một con vi trùng, sinh sôi nảy nở, tỏa rộng lan truyền. Người không muốn xem cũng đâm ra tò mò. Điều nhảy cưỡi ngựa là cái quái gì mà ai ai cũng nhắc tới. Từ Tổng thư ký Ban Ki-moon tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, đến Thủ tướng Anh David Cameron, từ ngôi sao nhạc pop Madonna tại Madison Square Garden, cho tới các thành viên nhóm Spice Girls. Từ thần tượng điện ảnh Hugh Jackman trong vai dị nhân móng sắt Wolverine đến nhân vật Iron Man tức là người sắt, mỗi người đều muốn thử một lần cho biết thế nào là cưỡi ngựa ảo. Có một điều mà người ngoài hành tinh có lẽ đều biết mà dân địa cầu lại không biết, đó là 1 tỷ lượt người xem trên YouTube lại càng giúp cho ca sĩ Psy giàu thêm mà không cần phải bán bất cứ một đĩa hát nào. Tính trung bình, mạng YouTube trả cho tác giả tải phim video lên mạng $1 cho mỗi 1.000 lượt người xem. Chỉ riêng với tác quyền này, Psy có được $1 triệu bỏ túi. Ấy là chưa kể đến doanh thu của các video clip khác, làm theo dạng bắt chước, khôi hài hay chăm chọc nhái lại. Tính tổng cộng, tất cả các dòng sản phẩm, các hợp đồng quảng cáo, có khai thác hình ảnh hay nhạc nền của Gangnam Style đã đem về $20 triệu chỉ trong vòng chưa đầy 6 tháng. Nhờ thế hệ 2.0 và cư dân mạng mà Psy hái ra tiền hốt bạc triệu, không mua vé số mà vẫn trúng độc đắc, không tài kinh thiên mà vẫn động địa.
Oppan Gangnam Style.
Nếu người dân Sao Hỏa biết đọc báo thì họ sẽ thấy ngay là truyền thông địa cầu phản ứng trái ngược nhau. Tạp chí Billboard nói đến tác động của một bản nhạc đầy hiệu quả đúng theo nghĩa phổ thông đại chúng của nhạc pop. Tờ The Washington Post thì cho rằng từ một vũ điệu mà thoạt nhìn cực kỳ ngu xuẩn, Gangnam Style lại trở nên rất mát mắt đối với giới trẻ. Theo hãng thông tấn AP, trích dẫn Andy Warhol cho rằng mỗi người trong đời đều có thể có 15 phút danh vọng, thì vũ điệu cưỡi ngựa chính là cái khoảnh khắc vinh quang của ca sĩ xứ Hàn. Đối với The Guardian, bài hát của Psy là một ca khúc dành cho sàn nhảy rất tầm thường. The Sydney Morning Herald thì đánh giá video clip của bản nhạc này chẳng có nghĩa gì cả đối với người Tây Phương. Báo Le Monde nói về sự lấn lướt của tiếp thị lan truyền so với ngành công nghiệp quảng cáo toàn cầu. Liberation thì đề cập đến một ca khúc pop dance với ca từ ngây ngô, với điệu nhảy ngốc nghếch. Báo Anh Mỹ gọi một bản nhạc ăn khách là hit. Báo chí Pháp gọi đó là tube, dịch sát nghĩa là một cái ống. Nhưng chữ tube trong tiếng Pháp có hàm ý chê bai, vì theo định nghĩa của nhà văn Boris Vian, bản nhạc ăn khách giống như là một ống đèn neon, sáng ngời ở bên ngoài nhưng rộng toét ở bên trong. Kẻ binh, người chống, giới truyền thông đã vô tình nuôi dưỡng hiện tượng Gangnam Style, dù họ có thích hay không.
Oppan Gangnam Style.
Cộng đồng cư dân mạng đã có phản ứng như giới truyền thông. Kẻ hí hửng vui mừng, người thẹn thùng chưng hửng. Giới trẻ Pháp xem Gangnam Style là một bài hát để nhảy nhiều hơn là để nghe. Có lẽ cũng vì thế mà ca từ tiếng Hàn ở trong ca khúc này đối với họ không quan trọng cho lắm. Đổi lại, điều cưỡi ngựa do rất dễ tập, dễ nhảy, cho nên hợp với phong trào flash mob, nơi mà hàng ngàn bạn trẻ từ New York sang Paris, từ London đến Roma, từ Tokyo đến Hồng Kông, tập hợp lại cùng một chỗ để rồi cùng nhảy múa với nhau. Cộng đồng mạng ở Hàn Quốc thì lại càng chứng hưởng hơn. Hàn Quốc đã chi nhiều kinh phí để quảng bá văn hóa xứ Hàn, phim ảnh, ẩm thực và gần đây hơn nữa là phong trào K-pop. Nhưng rốt cuộc, điều mà cả thế giới giữ lại trong tâm trí lại là một điều nhảy trông rất buồn cười, coi chẳng giống ai. Psy không thuộc vào phong trào K-pop, nơi mà các ca sĩ băng nhóm trẻ tuổi dựa trên cùng một khuôn mẫu, khai thác cùng những bí quyết thành công về mặt thương mại, ngoại hình hấp dẫn, vũ đạo thuần thục, công nghiệp lăng xê, quảng cáo rầm rộ. Từ ngoại hình cho tới phong cách, Psy không theo phong trào này mà lại giống như một kẻ phá đám. Nhân vật sai khôi hài, có lúc chăm chọc mỉa mai, đôi khi bị người khác cho là sống sự thô tục. Một tên hề thích pha trò và có vẻ như không màng đến hình ảnh nghiêm túc của các ngôi sao Hàn Quốc. Trên trường đua, sai là một con ngựa điên, nhưng lại về ngược. Nói đến đây thì người sống ngoài hành tinh không khỏi buồn cười, bởi vì nghe đâu Gangnam Style tiêu biểu cho điều mà giới chuyên ngành gọi là Haunting Melodies, có thể hiểu đó như là những giai điệu ám ảnh tâm trí. Thuật ngữ này do nhà phân tâm học người Áo Theodore Reck lập ra vào năm 1925, và những thập niên sau đã được nhiều chuyên gia tâm lý, khoa thần kinh, thậm chí khoa triết đã bỏ công nghiên cứu. Theo đó, trong âm nhạc hàn lâm cũng như âm nhạc phổ thông, có những tiết điệu đơn âm khi được lặp đi lặp lại trở nên dễ nghe, dễ nhớ như ca khúc thiếu nhi. Nó làm cho ta liên tưởng đến tiếng nói bập bẹ, dễ thương của một đứa bé. Chữ Gangnam Style hay Oppa Oppa lặp đi lặp lại trong bài hát cũng không khác gì cho lắm điệp khúc Waka Waka của Shakira, đoạn mở đầu bài hát Bad Romance của Lady Gaga, bài hát Dada Ron Ron mà Phil Spector đã viết vào năm 1963 cho ban nhạc The Crystals. Trong các trường hợp này, nhạc điệu ca từ cần sự hiệu quả, chứ ý nghĩa thật ra không có gì là quan trọng. Sau điều nhảy Gangnam Style, liệu ca sĩ Psy có thể trụ lại được lâu? Rất nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là một hiện tượng nhất thời. Đơn thương độc mã, chàng kỵ binh xứ Hàn tiếp tục cuộc hành trình của mình từ nước này qua nước nọ, và số lượng 1 tỷ lượt người truy cập trên YouTube sẽ tiếp tục tăng cho tới khi nào mọi người bắt đầu nhàm chán và chuyển qua bàn tán một hiện tượng khác. Những người không muốn nghe hay muốn xem điều nhảy cưỡi ngựa chỉ còn có 2 cách. 1 là tắt máy bịt tai, 2 là xin phép người ngoài hành tinh cho mình ngồi đĩa bay tị nạn lên sao Hỏa.
Oppa Gangnam Style. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey! 지금부터 갈 때까지 가볼게 오빠 강남 스타일
Phần cuối của chương trình là một cuộc sống muôn màu. Tại Pháp, 2,5 triệu người mù chữ. Chương trình do Bức Tâm biên soạn.
Cuộc sống muôn màu.
Theo một điều tra của Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Pháp INSEE được công bố ngày 18 tháng 12 vừa qua, tại Pháp vẫn còn có 7% người dân trong độ tuổi từ 18 đến 65 bị mù chữ, tương đương 2,5 triệu người. Tiêu chuẩn để xác định mù chữ trong nghiên cứu này là khả năng biết đọc, viết, hiểu một bài ngắn và làm các phép tính cộng trừ nhân chia cơ bản, đơn giản. Nghiên cứu không tính tới những người nước ngoài sinh sống tại Pháp. Việc đánh giá mù chữ chỉ áp dụng đối với những người có đi học nhưng không có khả năng đọc, viết, hiểu và làm phép tính một cách độc lập. Bản nghiên cứu thông tin và cuộc sống thường nhật IVQ của INSEE cho biết, trong năm 2011, gần 1/6, tức 16%, những người trong độ tuổi từ 18 đến 65 sống tại Pháp có những khó khăn về đọc, viết và hiểu. Trong số này, 11% được đánh giá là có những khó khăn nghiêm trọng. So với tỷ lệ 9% mù chữ của năm 2004, thì mức 7% của năm 2011 là một tiến bộ, và tình trạng mù chữ của những người tuổi từ 18 đến 65 đã được cải thiện chút ít so với những thế hệ cao tuổi hơn. Nếu như tỷ lệ phụ nữ không biết đọc, viết, hiểu chỉ là 15%, thấp hơn so với nam giới là 17%, thì xu hướng này lại đảo ngược trong môn toán. Số phụ nữ không làm chủ được các phép tính cơ bản cộng trừ nhân chia lên tới 20%, còn nam giới chỉ có 14%. Nhìn trong tổng thể, trình độ làm toán của người Pháp trong độ tuổi từ 18 đến 65 đã giảm. Năm 2004, 32% dân Pháp làm được tới 80% các bài toán ghi trong bảng điều tra. Tỷ lệ này chỉ còn là 30% trong nghiên cứu năm 2011. Số thanh niên có khả năng tính toán nhanh cũng giảm từ 36% xuống còn 33%. Theo giải thích của các chuyên gia ở INSEE, khả năng làm toán của dân Pháp đi xuống do sử dụng nhiều các công cụ tính toán trợ giúp như máy tính, điện thoại thông minh, v.v., thay vì phải động não suy nghĩ, tính nhẩm như trước đây. Điều tra, thông tin và cuộc sống thường nhật của INSEE được tiến hành trong năm 2011 với một bảng câu hỏi và các bài toán đơn giản. 14.000 người Pháp sống tại chính quốc, tức là không kể các vùng hải ngoại, đã tham gia nghiên cứu này.
Thưa quý vị, ngày mai, phần 2 sau bản tin như thường lệ mời quý vị đón nghe một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp đó là góc vườn âm nhạc nhân dịp 55 ngày rỗ của Edith Piaf, ca sĩ Pasiakas trình làng tập nhạc tưởng niệm, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách. Thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh tiếng Việt của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị đón nghe nhạc phẩm Impossible Love do Melody Gado trình bày.
Dreams. This is an impossible love with syndromatic schemes. It's never just as lovely as it seems. Yes, this is an impossible love. The flame in lust is an exhaustible love, and flames combust with flames of the end in love. And why should two loves not agree? No. This is an impossible love. The both of your arms would offer it in the grace. It's such an impossible love. Fueling my heart with only illusion. C'est ange d'échec. Ange que tu crois. Ange de cliché.